chúng ta ở trong này chúng ta được nói của học
tỉnh hóa thân tâm tại chùa Từ Đàm và Rìa Vũng Tàu. Thì chúng ta đã học là mấy hôm nay mình ví dụ cái buổi trưa của mình là cái buổi để nuôi dưỡng và thiết lập cái cân bằng, mà nuôi dưỡng ở đây chúng ta nuôi dưỡng cả thân và tâm. Nuôi dưỡng đặc biệt cái pháp thân, cái trí tuệ của mình để mình hướng thượng. Thành ra chúng ta thấy mình phải làm những cái thủ tục. Những cái thủ tục này thì bình thường chúng ta làm có khi cả một cái nghi thức rất là cầu kỳ, nhưng mà có khi nó sẽ không đạt được cái hiệu quả. Và đặc biệt là cái hồi hướng, đặc biệt là cái hồi hướng, hầu hết chúng ta vẫn theo cái nghi, tức là sau khi chúng ta làm cái gì chúng ta mới hồi hướng. Nhưng mà quý vị thấy đặc biệt đối với chúng tôi thì chúng tôi vẫn theo cái nguyên tắc đó, chỉ trừ có một cái buổi ăn cơm, tại sao phải hồi hướng trước? Có ai để ý cái đó khác không? Cũng như tại sao bình thường, tức là chẳng hạn mình vào mình tụng kinh, mình lễ Phật, cung kính xin tám danh hiệu của chư Phật từ quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà ở đây chúng tôi hoàn toàn mấy hôm nay thì như quý vị thấy là chắc là ít khi mình được nghe xin tám danh hiệu của Đức Phật. Tại vì thực ra một lần nữa, tức là chúng tôi hoàn toàn không muốn ngày mai cái ảnh hưởng tôn giáo mình đã bị liên lệch lạc quá nhiều rồi. Mình biến cái đạo giải thoát, mình biến cái nghệ thuật sống, trí tuệ, từ bi thành ra một cái tôn giáo, một cái tín ngưỡng. Và càng ngày mình càng đi ngược lại hết tất cả những gì bậc giác ngộ muốn mình làm. Ngày xưa Ngài nói, tin ta mà không hiểu ta đã là tỷ bán ta rồi. Tin mà không hiểu đã là tỷ bán rồi, huống chi bây giờ mình mang danh, mình đọc tụng, lặp đi lặp lại những cái lời của Ngài, mà tất cả những gì mình làm được hoàn toàn ngược lại hết. Thì như vậy chúng ta thấy nó rất là đáng tiếc. Thành ra chúng tôi không có muốn mang cái hình thức tôn giáo, đặc biệt là chúng ta là những cái người ở trong cái chốn già lam, thành ra chúng ta cần phải xem xét lại cái việc này. Thành ra quý vị thấy chúng tôi thông thường là mình nhắc lại ba cái tăng tự quy y, ba cái tăng tự quy y, rồi những cái thực tập căn bản đối với quý Phật tử mình cần phải làm nhiều hơn và làm thường xuyên hơn. Cái nghi thức mà chúng ta làm mỗi buổi trưa có thể làm bằng hình tướng rõ ràng hay là không hình tướng cũng được. Mình làm có hình tướng để là cái cơ hội cho những người xung quanh, những người bạn của mình, người ta thấy và người ta hỏi tại sao mình làm như vậy, thì mình mới có cơ hội để giải thích, để cho người ta thấy cái lợi lạc mình đã ứng dụng. Còn nếu mình thấy trong một cái hoàn cảnh mà chưa thuận lợi, mình có thể làm một cách vô tướng, mình ngồi một cách ngay ngắn, yên lặng, thư giãn, thoải mái, và mình để cái thức ăn trước mặt mình trong vòng vài ba phút thôi, mình làm đầy đủ hết tất cả những cái thủ tục đó. Tại vì tất cả những cái thủ tục mình cần làm đó chỉ có lợi cho mình thôi, hoàn toàn không có lợi cho ai khác hết. Nhưng mà khi mình được cái lợi lạc rồi, khi mình được cái sự lợi lạc rồi, cho dù mình có ích kỷ, mình không muốn cho ai thương tâm cả, nhưng mà không cách nào mình giữ được cho chính bản thân mình, tự động nó vẫn lan ra xung quanh. Lấy ví dụ như quý vị thấy, thì quý vị ngồi gần một cái người bình an, ngồi gần một cái người bình an, không nhiều cái ít mình cũng cảm được cái từ trường, mình cũng cảm được cái từ trường của người đó ảnh hưởng mình. Mà ngược lại, khi một cái người mà bị bất an, người ta có cố gắng, người ta giấu cách nào giấu, mình là cái người nhạy bén, ngồi gần mình cũng cảm được. Thành ra khi mà mình làm được cái sự lợi lạc cho mình rồi, thì cho dù mình không muốn chia sẻ cho ai hết, mình chỉ muốn giữ riêng cho bản thân mình không thôi, thì cái người xung quanh gần mình, người ta vẫn cảm nhận được không nhiều thì ít. Huống chi khi mà mình khởi tâm khi mình khởi tâm mà mình chia sẻ với người ta thì ngay lập tức nó thành cái nguyên tắc của mình, không nhau nhiều đi về ít, cao đi về thấp. Thành ra chúng ta phải tập thông minh một chút xíu, tức là tích kỷ một cách thông minh. Thì hôm rồi chúng tôi ra ngoài chạy phong Tuy Hòa, chạy phong Hà Mạc Tử ở Quy Nhơn đó, thì sau tôi viếng thăm bệnh nhân xong thì viếng thăm chủng viện của dòng Francisco, thì chia sẻ với các sơ thấy một ông thầy chùa mang áo này thì nếu mà cái người khác là ta dị ứng liền, nhưng mà qua nói chuyện thì chúng ta nói chuyện rất là bình thường, nói chuyện về những cái làm sao để chăm sóc mình, bảo vệ môi trường. Cái ngay lập tức sơ bắt đầu sơ nói là cái dòng Francisco là cái dòng bảo vệ môi trường, nhưng mà mình nói về ngay lập tức bảo vệ môi trường mà mình cứ đi chờ ai đó làm mà làm bên ngoài thô hào, hay là chờ đảng này chờ hội đoàn kia để làm, thì xin lỗi chả ai thèm làm đâu. Mình phải xem là trong cái con người mình kìa, mình nuôi dưỡng và mình chăm sóc mình như thế nào. Nếu mình không biết tích kỷ một cách thông minh mà mình cứ nuôi dưỡng mình một cách vô tội và theo cái mê lầm của mình, thì chính những cái thức ăn thức uống bình thường của mình trong đời sống hàng ngày, chính cái lối sống sinh hoạt, cái cách nhận thức suy nghĩ của mình đã đem tới bệnh lý rồi, chưa nói tới chất độc hại, chưa nói đến cái gì cả. Và bên trong của mình, như mình đã học rồi, mình càng có nhiều bao nhiêu, mình càng lạm dụng bao nhiêu, thì chính mình gây ô nhiễm mình. Và khi mình ô nhiễm mình sử dụng quá nhiều, mình lạm dụng thì ngay lập tức mình làm ô nhiễm môi trường. Thành ra bây giờ biểu người ta làm bên ngoài thì chả ai làm đâu, nhưng mà biểu người ta về chăm sóc người ta thôi, đừng có quan tâm đến người khác, thì chắc chắn người ta sẽ làm. Thành ra đó mình thấy rất là ích kỷ, nhưng mà phải ích kỷ một cách thông minh, tức là mình phải làm sao lắng nghe mình để nuôi dưỡng mình một cách thật sự tốt đẹp, đừng bị nó lừa mình. Nếu một cái thức ăn nó ngon thật sự thì nó nằm bên ngoài nó thơm nó ngon, khi mình bỏ vào miệng mình nó vẫn thơm ngon, mà khi nó chạy xuống đây giả sử nó rớt ra ngoài mình vẫn được, mình bỏ vào một cách bình thường bởi vì nó tốt. Nhưng mà ngày xưa mình nghèo á thì mình bỏ ra đây nó hóc một cái nó rớt ra mình còn lượng mình bỏ vào, còn bây giờ hóc một cái rớt là phải bỏ luôn, không dám nhìn nó lại, chứ đừng nói là bỏ ra miệng nghe lại, mà mới từ đầu lưỡi đến cuối lưỡi thôi, huống chi nó chạy xuống nửa đường xuống dưới này, chạy xuống dưới này hay là xuống luôn cái bao tử của mình, mà lỡ nó không chịu nó đẩy ra, mình có dám lượng nó lại bỏ ra miệng không? Thế thấy chưa? Thành ra mình được lừa rất nhiều, nhất là đời sống của những người Phật, những người thế gian bên ngoài, người ta bị những cái màu, cái mùi, cái vị nó lừa. Và mình ở trong này thì bị cái gì? Bị mì gói, bị gia vị. Thành ra tại sao trong mình, cái chế độ ăn của mình, chúng tôi không biết các chùa như thế nào, nhưng mà chúng ta đi điểm qua sơ sơ là thấy mình vẫn còn sử dụng cái gì? Bột ngọt, đường, toàn những chất độc không ạ? Toàn những chất độc không ạ? Sau khi chúng tôi chế biến nè, muối với dầu thôi, mà dầu cũng là dầu ngược, thay vì mình bỏ dầu ở dưới thì mình bỏ dầu ở trên. Cái nguyên tắc nấu mà chẳng hạn như rau củ của mình không cần nước nhiều, mình cứ thảy rau củ của mình vào trong cái nồi mình hầm sức cho đã, bao nhiêu chất dinh dưỡng mới vừa ra cho nó phân hủy hết. Tại vì mình đã học rồi, tất cả những gì tinh hoa nhất của vũ trụ nó lượn, nó đang là nó cất sâu ở bên trong những cái tế bào cellular của nó. Khi mà mình xay, mình ép hay là khi mình nấu đúng cách đó, quý vị phải lấy ví dụ như một cái bông cải xanh, một cái miếng cà rốt, một cái củ dề. Khi mà mình chưa nấu thì cái màu của nó chưa có lên tới cực điểm, cái mùi của nó chưa có thơm đến cực điểm, và cái vị của nó cũng vậy. Nhưng mà khi mình nấu đúng cách trong khoảng 10 phút thôi không nhiều, và tất cả cái màu của cái bông cải nó xanh tung, thấy không? Nó xanh thiệt là tươi. Cái miếng cà rốt của mình cái màu cam nó lên được tươi, cái miếng củ dề của mình nó cũng đỏ thấm, và lúc đó mình nếm cái vị nó rất là ngon, rất là ngọt, cái mùi hương nó rất là ngào. Nhưng mà mình nấu một chút xíu tiếp tục nữa thì từ cái màu xanh thiệt tươi nó biến qua cái màu xích lửa rồi, nó biến ra cái màu xanh vàng, là nó đã mất chất rồi. thành ra cái nghệ thuật nói của mình đó, mình càng nói lo bao nhiêu thì nó càng mất chất bấy nhiêu, hay là mình không biết cách nói. Thành ra chúng ta thấy rằng đó là những cái mà mình được nhiều nhất ngày nay, vẫn còn sử dụng bột ngọt, vẫn còn sử dụng bột đen, gia vị, đường, đó là những cái thông thường. Còn nếu mình nói là chẳng hạn như mình thích ăn chao, ăn mắm Thái, bún mắm, bún rêu, còn bọt dữ nữa. Rồi nếu như mà mình còn muốn làm đồ giả nữa, muốn làm đồ giả chẳng hạn như mì cay hay là những cái thứ đồ giả nữa, thì tất cả những cái là toàn là những chất dẻo, chất dính, những chất nguy hiểm cho mình. Thành ra làm sao mà chúng ta phải thay đổi được những cái đó, mình càng đưa ra nó đơn giản bao nhiêu, càng tự nhiên bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu cho cái hệ tiêu hóa và bài tiết của mình. Quý vị cứ tưởng tượng là cũng hai món với nhau thôi, lấy ví dụ như là mình bỏ củ dề hay là cà rốt với cái bon cải xanh, chỉ có hai món thôi, nhưng mà mình cho thêm gia vị ha, gia vị là chất xúc tác, mình thêm lửa là chất xúc tác. Cái này là những cái căn bản mình học khóa học lớp 6, lớp 7 hết. Thì như vậy mặc dù nó là hợp chất hữu cơ, nhưng mà khi mình bỏ là nó vẫn tương tác thành ra phản ứng hữu cơ. Nhưng mà khi mà nó xúc tác nhiều quá thì nó sẽ xảy ra nhiều việc. Thứ nhất là nó sẽ tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau. Cái thứ hai nữa là sau đó thì nó sẽ biến thành vô cơ, mà biến thành vô cơ thì cơ thể mình không sử dụng được rồi. Bây giờ cũng hai món, bông cải xanh với cà rốt, cũng cái gia vị bột ngọt, bột nêm, ngũ vị hương, tiêu chẳng hạn, mình nấu lên hôm nay 5 phút nó cho ra 5 sản phẩm, ngày mai mình nấu 7 phút nó cho ra 8 sản phẩm, ngày mốt mình đem mình quên mình để 10 phút nó cho ra có thể là 10 cái sản phẩm khác nhau. Thành ra hôm nay nó vừa nhận mình đưa vào miệng một cách có tỉnh giác hoàn toàn đó, nó nói ủa ngày hôm qua cũng cái món này, nhưng mà nó tiếp nhận khác, thành ra nó phải được cái lệnh xử lý khác. Ngày hôm nay mình đưa vô nó cũng nói ủa tại sao cũng cái đó mà bây giờ nó khác rồi, thành ra nó phải lo báo động để chuẩn bị xử lý một cách khác. Và mình cứ thay đổi liên tục như vậy, thành cái tâm của mình nó dao động, tâm nội tiết của mình nó dao động, và nó phải đối phó với những cái mới cái lạ liên tục. Đó là lý do tại sao càng ngày chúng ta càng có những cái bệnh rất là lạ, càng ngày chúng ta có những cái bệnh rất là mới, và ngay cả những cái bệnh cũ của mình chẳng cúng biết đầu, nó cũng trở nên rắc rối hơn, cầu kỳ hơn, khó điều trị hơn. Thành ra do cái chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt của mình hết. Thành ra trở lại là cái nghi thức buổi trưa của mình làm đó, đối với tăng ni thì mình thực tập cái này đều đặn, tam đều ngũ quán mình làm đều đặn đó, nhưng mà không biết mình có thực sự ứng dụng được nó hay không. Nhất là với trẻ ngày nay, khi mà mình không có thực sự hiểu được cái tiếng Hán hết trọn vẹn, thì như vậy mỗi một cái lời quán nguyện ngay cái đầu tiên thôi là mình đã thấy kinh Hoa Nghiêm một là tất cả, tất cả là một, tất cả các pháp như duyên tâm và tất cả các pháp như duyên diệt, ngay trong cái lời quán nguyện thứ nhất rồi. Qua đến cái thứ hai nó cũng y chang như vậy, nhưng mà là nghiêng về cái hướng của lực hấp dẫn nhiều hơn. Nếu mà mình ăn nó có tránh liền với sự chân quý, tức là mình tạo ra cái năng lượng an lành thì mình sẽ tiếp nhận là cái năng lượng an lành. Qua cái thứ ba, nhận diện và chuyển hóa. Nhận diện là chuyển hóa, nếu mình không nhận diện thì không chuyển hóa được, thì cái đó nó cũng là nguyên tắc của lực hấp dẫn, nó cũng là nguyên tắc của tứ đế. Rồi tới cái thứ tư cũng vậy, tất cả mọi cái mình thực tập đều trên cái nguyên tắc của cái ngày đầu tiên mình nói. Mình không muốn thì mình đừng có đưa ra, tại khi mình đưa ra một cái là mình sẽ lặng lại liền ngay lập tức. Thành ra khi mà mình đọc cái lời quán mình thứ nhất, thức ăn này là tạo phẩm của đất trời, của muôn loài và nhiều công phu lao tác, để mình thấy là tất cả mọi cái nhân viên yếu tố mình trong đó và tất cả đều có mối quan hệ mật thiết. Khi mà mình không thấy được cái đó thì mình cứ lạm dụng nó, mà mình càng lạm dụng nó hay là mình không xử sự tốt với nó thì mình sẽ nhận lại tiêu chê như vậy. Và một cái rất là Tới ngày nay chúng ta thấy khi mình đi làm những cái bữa tiệc, chẳng hạn như khi mình đói, con mắt mình to, có đồ mình sẽ lấy nhiều hơn, nhất là khi mình ăn chỉ tự do ha, tức là mình tự lấy đĩa của mình đi, mình chọn thức ăn, mình sẽ lấy nhiều hơn cái khả năng tiêu hóa sử dụng của mình. Thành ra khi mình ăn nửa chừng xong rồi cái phần còn lại đó, khi mình vất bỏ, vất bỏ mà nếu giả sử mình cảm, mình ý thức được, mình cảm thấy hơi tội lỗi, mình cảm thấy hơi tiếc rẻ, mình cảm thấy có ăn năn thì đỡ. Thường ngày đối với thế gian người ta ăn xong cái vật thải ta hấp, vừa vài ba phút trước đó khi mình nói mình cần nó, sau khi mình thỏa mãn xong thì mình coi thường nó. Mình không biết rằng cái thức ăn một nửa hay là hai phần y chang nó đã nằm bên trong. Thì khi mình xử sự với cái bên ngoài tệ như thế nào thì cái bên trong sẽ mới xét liền ngay lập tức. Cái ly nước của mình uống khi mình dịch sát, mình uống vô nửa chai, nửa ly, xong cái phần nửa chai thì mình bỏ lên, mình quên đâu đó là còn đỡ. Có người uống xong rồi bắt đầu cần cái ly nước thấp, cần cái ly nước thấp tạp, tức là mình xua đuổi như xua tạp vậy đó. Thì mình cũng không biết rằng cái nước nó nằm bên ngoài, cái nước bên trong nó y chang nhau, nó có cái mối kết với nhau. Khi mình xử sự bên ngoài như vậy thì nó vẫn là y chang trong này. Đó là thức ăn thức uống của mình 5 phút trước và 5 phút sau là mình đã xử nó khác nhau hoàn toàn rồi. Hay là chẳng hạn như khi mà mình bóc một cái trái chuối ra mình ăn, quý vị nhìn người bên ngoài nữa, khi người ta bóc cái trái chuối ra mình ăn, khi mình bóc cái lá ra của cái bánh giò hay là bánh ít, quan sát thử xem bao nhiêu người mà người ta cầm cái vỏ chuối hay là xếp cái lá ra cho nó ngay ngắn, người ta để xuống một cách nhẹ nhàng và lát nữa người ta bỏ vào thùng rác một cách trân quý nó. Hay là lột vỏ chuối ra xong vò mình ném cái lá xong ra, cái mình vò nó là một nắm dục. Không có cái vỏ chuối làm sao có cái trái chuối cho mình ăn, không có cái lá chuối thì làm sao có cái bánh ra xong cho mình ăn. Mình lại xử nó như vậy. Thành ra tất cả những cái đó là những cái rất thật trong đời sống hàng ngày của mình, và mình lẫn lại những cái bất như ý, những cái tệ bạc trong con người của mình, vì mình không biết được trong và ngoài nó đều có cái sự nối kết chặt chẽ với nhau hết. Và đây là để cho chúng ta thấy một cái, chúng ta chỉ lướt sơ qua thôi vì mình không có cái thời gian nhiều. Quý vị thấy nếu như khi mình uống nước, cái nguồn nước của mình, nếu như mình có cái sự trân quý nó, có cái năng lượng an lành, những cái phân tử nước nó sẽ kết lại tròn trịa đẹp đẽ như vậy, thì nó sẽ đi vào trong máu của mình nói riêng và trong dịch của mình nói chung, nó cũng làm cho những tế bào máu của mình tròn trịa đẹp đẽ, trôi những lời nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng mà khi mà mình sử dụng nước một cách tiện nghi quá, một cách phung phí quá, một cách bất giác quá, khi mình sử dụng nước mà mình để trong những cái thiết bị, cái lò vi sóng hay là mình để cái điện thoại xung quanh mình vừa ăn vừa nói chuyện, thì quý vị thấy nó đâu còn đẹp đẽ nữa. Thấy chưa? Nhìn từ một cái như vậy mà nó sẽ biến thành ra như vậy. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta có thể quan sát được cái tế bào máu của mình, thay vì nó tròn trịa, nó đẹp đẽ, nó di chuyển thoải mái, nó làm việc đầy đủ chức năng, thì nó sẽ chứng trùng, dính trục, méo mó, hư hao. Trước hết, chứng trùng như vậy làm sao mà di chuyển đây? Làm sao mà di chuyển mà không di chuyển được thì nó chậm lụt, mà chậm lụt thì tốt biến làm tốt. Rồi bế tắc thì bắt đầu đau nhức tê bại tụi ha, sưng phù, nó đủ một loạt hết. Thì đó chỉ là cái nước uống thôi. Bây giờ mình nói tới cái thức ăn. Hôm trước mình nói rồi, cái thức ăn của mình nếu như mà mình ngồi ngay ngắn tâm của mình cái thân hợp nhất là an hòa, thì sẽ cho cái nước của mình nó trọn tuyệt, nó đẹp đẽ, nó sáng sủa. Nhưng mà nếu mình ngồi mà tâm lo lắng, suy nghĩ bận rộn hay là hơi lăng xăng, đó đây không có thật. Thì như vậy 50% cho tới 90% nó đã biến thành thức động, nó phải là khô mất rồi. Âm thanh của mình nghe hay là mình nói, tức là mình phát ra hay mình thu vào. Khi mà mình để cái âm thanh mà mình nghe, nếu những cái âm thanh nhẹ nhàng êm dịu thì nó cũng vậy, nó làm cho cân đối đẹp đẽ. Nhưng mà nếu khi mà mình để những cái âm thanh mà thô, mình nói ra hay mình tiếp nhận vào thì nó cũng làm cho tan tành chín mất. Thành ra chúng ta thấy rằng mình không nhìn thấy được những cái này, nhưng mà cái hậu quả cuối cùng nó đều tương ưng rõ ràng hết, thì nó đi vào trong các tế bào của mình, đặc biệt là trong cái dòng máu của mình. Nó như vậy thì làm sao mà nó có thể trôi được, có thể di chuyển được, có thể làm việc được. Thành ra nếu như chúng ta không thấy được cái mối quan hệ mật thiết trong cái ngoài và trong tất cả các pháp, trong cái sự hành xử, trong cái tâm thức của mình cứ tưởng là mình nuôi dưỡng mình trong đời sống hàng ngày, nhưng mà thật sự mình đang tự đầu độc mình. Đây là mới những cái rất bình thường, cơm trắng là nước trong thôi, chưa nói nước ngọt, chưa nói nước đá, chưa nói đồ dinh dưỡng, chưa nói vị ngọt, cái gì cả. Cơm trắng là nước trong thôi mà nó đã là như thế rồi, thì nó càng dinh dưỡng bao nhiêu, nó càng thêm chất liệu bao nhiêu, thì nó lại biến ngược lại. Giống như mình nói là mình không ăn thịt, mình bỏ miếng tàu hủ ra, miếng cơm ra, miếng tàu hủ nó sẽ bốc mùi hôi thối trước, nó sẽ lên men nhiều hơn. Còn cái mùi thế gian còn ăn thịt nữa thì còn kinh khủng hơn nữa. Thành ra chúng ta phải làm cái thủ tục, chúng ta phải làm cái thủ tục buổi trưa của mình để nó có chuyển lại được. Quý vị thấy bậc giác ngộ của mình từ bi trí tuệ đệ nhất mà chỉ là mình không làm xong, khi quý vị đi ra ngoài quý vị nhìn tín đồ Thiên Chúa Giáo, tín đồ Tin Lành, bất cứ chỗ nào người ta không có khe, và người trước mặt mình mời vào chùa ăn cơm mà ta vẫn làm giới thánh giá như thường, ta không có sợ vào trong nhà hàng, ngồi ở ngoài đường, ngoài quán, bất cứ chỗ nào ta làm ta rất là tự nhiên. Tại sao mình không dám làm? Thành ra cái đó là cái năm cái điều quá mười. Tất cả những cái đó mình đều làm để cho chính mình hết, và mình phải biết là mình làm cái thực tâm của mình, không cần nghi thức gì cả. Nhưng mà khi mình làm cái thực tâm của mình thì mình đã chuyển tải cái từ trường, cái năng lượng nó ra cái môi trường, thức ăn, thức uống bên ngoài, và nó sẽ chuyển lại bên trong cho mình khi mình đưa vào mình nuôi dưỡng. Rồi chúng ta thấy rằng cái tam đề thực sự nó đơn giản quá, nhưng mà nó không đơn giản đâu. Tại vì cái tam đề là gì? Thứ nhất, người không làm điều bất thiện. Thứ hai, làm tất cả những điều thiện lành. Và thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nói cho nó kêu, chứ còn thật ra ba cái đó là gì? Ba cái đó là tóm tắt của trọn vẹn kinh điển của chư Phật từ quá khứ tới hiện tại và hiện lai. Chư ác mạt pháp, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thiện chư Phật giáo. Toàn bộ kinh điển, toàn bộ những gì chư Phật, chứ không phải là một vị Phật, tất cả những bậc giác ngộ từ quá khứ đến hiện tại các vị lai thì hiện ở cõi đời này chỉ làm ba việc đó thôi. Chỉ nhắc mình làm ba việc thôi. Thứ nhất là mình không làm những điều bất thiện, đó là lợi cho mình trước. Tại vì khi mình chỉ cần khởi một niệm bất thiện thôi, mình là cái người bị lẫn đủ trước. Thì nếu mình làm một cái điều đó thì mình sẽ an lạc ngay bây giờ, chết mình tái sanh vào cảnh giới từ con người trở lên. Tiếp tục mình hăng hoa tí tí, mình làm các việc lành thì cũng vậy. Bây giờ không những không làm việc bất thiện, mà cái thứ hai mình làm việc lành thì vừa khởi cái niệm lành thôi, chưa làm mình đã được hưởng lợi trước rồi. Và khi mình bắt đầu mình làm một lần và học thiền thì mình đi vào đó, học thiền là mình đi vào thiên giới. Nếu mà mình đi vào học thiền cao hơn nữa thì mình có thể đi tới cảnh giới của Bồ Tát. Tại Bồ Tát là lợi chúng hữu tình mà, phải không? Thành ra khi mình làm học thiền tức là trước hết là cho mình, nhưng mà khi mình nâng cấp lên tức là cho những loài chúng sanh khác, tức là từ đi vào cảnh giới chư thiên cho tới cảnh giới của Bồ Tát. Và cái thứ ba là gì? Thanh lọc tâm. tự tịnh chỉ là thanh lọc tâm của mình. Thanh lọc tâm nó đi từ cái mức độ thấp nhất, tức là làm cho những cái tâm thiện của mình nó nhiều hơn, thì lúc đó nó đặt tầng thấp, nó thấp nhất tức là nó thanh cảnh giới Bồ Tát, nó lên cao hơn chứ nghĩa là hoàn toàn vắng bạc lỡ luôn, thiện ác thì đều không còn nữa hết, thì lúc đó mình đi vào cảnh giới của chân như niết bàn. Thì như vậy khi mình thấy rằng ba cái câu đó và ba cái câu này của mình Tam Đề nó y chang, cái cuối cùng của mình Tam Đề này nó là nguyện độ tất cả chúng sanh, đâu có phải độ chúng sanh bên ngoài, độ cái chúng sanh trong đầu của mình, cái lòng mỗi một khởi niệm của mình là một chúng sanh. Thành ra khi mình độ hết tất cả chúng sanh trong đầu của mình, khi không còn khởi niệm thì nó y chang cái thanh lọc tâm của bên kia. Ba cái Tam Đề đó là nguyên tắc căn bản gói ghém toàn bộ cái lời dạy của chư Phật. Và tất cả những cái đó mình làm một lần nữa, mình là cái người lợi lạc, chứ chả ai lợi lạc hết. Sau cái thủ tục đó rồi, tại sao chúng tôi nói đó, quý vị thấy có khi là mình chờ ăn xong rồi mình mới làm một cái nghi hồi hướng dài dòng hơn, sau khi chúng ta làm chỉ có 4 câu thôi mà phải làm trước. Tại sao như vậy? Trong tất cả những cái công việc khác, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình làm phước thiện, mình học pháp, mình hồi hướng sao được, nhưng mà cái ăn hồi hướng sao là không nhớ tiêu, cái ăn mà hồi hướng sao là tiêu phản tác dụng. Thứ nhất là không có tác dụng, cái thứ hai là phản tác dụng hoàn toàn. Tại sao? Hồi hướng là gì? Vì hồi mình nghĩ mình cứ nghe nói chuyện hồi hướng, mình quen nó đi và mình cũng không biết thật sự rõ cái nghĩa hồi hướng là gì. Đơn giản hồi hướng là mong cho tất cả những người kia được giống như mình thôi, đơn giản nó chỉ thế thôi. Thì như vậy khi mà mình đưa một cái tâm niệm ra, mình mong những người kia như thế nào được giống như mình, mà mình càng mở rộng nó ra, tức là mình càng gửi ra nhiều người bao nhiêu thì mình vẫn lại được nhiều bấy nhiêu. Thì như vậy đó là cái phản tác dụng nếu như mình không làm đúng. Khi mà mình đói bụng, mình nghĩ tới việc gì? Chỉ có ăn thôi. Khi mình đói bụng chỉ nghĩ tới ăn thôi, chứ không nghĩ gì khác ở trên đó. Mình mong tới giờ ăn, mình mong được phép ăn. Thành ra mặc dù cái đó nó là một cái phàm phu định, nhưng nó vẫn đỡ hơn cái tâm của mình nó lăn tăn tứ tùm lum. Nó là một cái phàm phu định hơn, nhưng nó vẫn đỡ hơn những cái tâm lăn tăn hoàn tưởng của mình đi đó lung tung đó lên. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà mình đói bụng chưa được ăn, mình nhìn xa xa, có khi mình chưa nhìn thấy được, nhưng mà mình ngửi mùi được xa hơn, nghe cái mùi nó cũng thơm, bắt đầu nhìn thấy được nó rồi, thấy cái màu nó cũng sắc sảo, cũng tươi. Mình luôn luôn có được một cái năng lượng tích cực, mình có được một cái năng lượng tích cực, chà, nghe cái mùi cũng thơm, nhìn cái màu cũng được. Thành ra lúc đó là mình đang ở trong cái định, nhưng cái từ trường của mình là cái từ trường tích cực tốt đẹp. Khi mình mới nếm một tí xíu thì cũng vậy, có khi nó sẽ xác chứng cái mình ngửi, cái mình thấy, thì như vậy nó cũng còn tốt đẹp. Thì khi mình vừa làm ba cái Tam Đề, mình nếm vô tí xíu, thì lúc đó cái tâm của mình vẫn còn an định, vẫn còn mong là sao được ăn cho nhiều ha, vẫn được nếm cho nhiều, và lúc đó cái tâm của mình nó trụ ở năng lượng tốt đẹp. Thì khi đó mình đưa ra, mình chia sẻ cho người ta, mình mong muốn cho người ta làm cái tâm an định tích cực tốt đẹp, thì mình sẽ lãnh lại được như vậy nhiều hơn. Nhưng mà bắt đầu một lát mà mình bắt đầu mình ăn thì chuyện gì xảy ra? Cho dù mình đang thọ trai trong chánh niệm không cho mình mở miệng, nhưng mà bắt đầu càng tiếp xúc thì cái đầu của mình nó lên, đặc biệt là giới nữ khó tính lắm, chi ly lắm. Nếm vô cái chờ, nếu mà nó ngon ha, nếu mà nó ngon thiệt đó, tức là không có cái điểm gì che hết, thì ngay lập tức cái ham của mình nó khởi lên, lát nữa phải tranh thủ kiếm miếng để dành chiều nay, kiếm miếng để dành cho huynh đệ mình. Còn nếu người thế gian thì kiếm miếng đem về cho chồng cho con. Còn nếu mà nó không thực sự như ý của mình, thì nó phải cái này mà nó thêm cái chía tiêu, hay cái này nó đừng có cay ha, cái này nó chua quá, chứ mà mình đòi hỏi đủ thứ là chi ly. Cái đầu của mình nó lăn xăng, cái miệng mình không nói được, nhưng mà cái đầu của mình nó khởi đủ, càng ăn bao nhiêu nó càng khởi đủ cái miệng hết. Rồi giả sử như nó ngon, có khi mình lo tranh thủ mình ăn cơm nhanh để mình kiếm thêm chưa, nó thành nó thất nghiệp. Khi mình ăn nhanh ăn nhiều thì nó làm sao, nó no. Mình đâu có để ý mà ăn nửa cái bao tử hay hai phần ba cái bao tử đâu. Ăn xong rồi bắt đầu thấy bên này đồ trắng này chè cơ nước cũng hấp dẫn, làm tí xíu thôi, nửa viên thôi. Nhìn qua bên này trên mỗi đường cũng hấp dẫn, ăn hết ly làm chừng muỗng bên. Qua bên kia bánh lọt, qua bên nọ là bánh da lợn. Rồi ngó qua bên kia thấy nho, ngó qua bên nọ thấy thanh long. Tức là mỗi thứ mình thử quý thôi, làm lát xong. Nhất là khi mà đi xe tăng hay đi tiệc, năm bảy món tráng miệng, thử cái này nó thử cái kia thì sợ tội nó, mà không biết mình có tội cho mình hay không. Thành ra một lát xong cái mình đứng dậy là hết nổi, cái bụng nó no thì sao, còn mắt nó hít và cái đầu nó mờ. Lúc đó chỉ có thể lo cho nó và làm cho tâm khổ kiếm chỗ nào đóng một giấc thôi. Thì như vậy sau khi mình ăn xong cái tâm của mình nó không còn sáng nữa, sau khi mình ăn xong cái tâm của mình nó không còn định nữa, và sau khi mình ăn xong những cái tạp niệm, những cái tạp niệm, những cái lăng xăng nó mờ mịt đó mà mình đem mình chia sẻ cho người ta thì mình sẽ lãnh lại đủ, mình sẽ lãnh lại đủ. Thành ra nhiều hồi mình làm có những cái nghi thức rất là bình thường nhưng mà mình không có để ý cái đó, và điều đó có thể ra không quý vị? Có, không 100% thì bảo đảm trên 70%. Mình phải nhìn thấy nó những cái đó. Và đặc biệt là đối với giới nữ, chứ mà mình thường là mình rất chi li, dọn cái bàn có để làm sao cái đây đũa nó nằm bên phải, cái muỗng nó nằm bên trái, phải để cho nó ngay ngắn, mà phải có hành, có tiêu, có ớt, có chân, ha, đồ tráng mùi cũng bao nhiêu thứ, là mình chi li lắm. Thành ra đó là những cái mình cần phải tập nhận diện nó, và mình phải trả nó ra đi thì mình mới đỡ đó. Và cũng như cái nghi thức đó, chúng ta làm có bốn cái nè. Đầu tiên thế thì là chứng tâm vô nguyên thể niệm độ, tức là nó là cái cuối của cái tam đề, nó là cái câu cuối của tam đề, nó là cho chính mình phiền não vô phần thể niệm độ, cũng cho chính mình bất khổ đau đấy. Rồi pháp môn vô lượng thể niệm độ cho chính mình, và Phật đạo vô lượng thể niệm độ, tức là mình nguyện cho mình thành, không phải thành tựu cái gì ghê gớm đâu, làm sao cho mình giữ được cái tánh giác của mình, giữ cái ý thức của mình nó liên tục và trọn vẹn. Đó là thành cái đạo của mình đó, chứ không phải là thành đạo leo lên đây ngồi nó chán chết. Nói thiệt đó, nếu mà thành đạo leo lên đó ngồi chán chết không ai muốn đâu. Đó là những cái chúng ta cần phải hiểu và phải thực tập thì mình mới thấy được cái sự lợi lạc của mình. Chứ còn nhiều hồi bây giờ mình bị quen những cái nghi thức, nên mình bị quen những cái nghi thức bắt đầu từ rườm rà, nó trở thành những cái nghi thức cho mình làm một cách rất là máy móc. Thành ra đến khi mình lẫm trở lại những cái quả nó, mình không biết cái từ đâu, mình không biết cái từ đâu. Thì đó là cái nghi thức buổi trưa mà chúng ta nhắc lại là mình cần phải làm một cách liên tục và đúng đắn trong tất cả những buổi khác. Và dĩ nhiên sau một ngày mình chỉ có buổi sáng và buổi trưa thôi, và buổi trưa là buổi quan trọng nhất, là chúng ta cần phải làm cái điều đó. Đặc biệt là đối với những người còn bên ngoài thế gian, bây giờ mình không nuôi dưỡng mình được đúng cái giờ này thì nó còn nguy hiểm hơn rất nhiều, nó nguy hiểm hơn rất là nhiều. Tiếp đến thì chúng ta còn rất nhiều cái nhưng mà mình không có thời gian, thành ra chúng ta phải tranh thủ trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của đại chúng. Để tối nay thì mình sẽ có một cái bài tổng kết những điều quan trọng nhất mà mình cần phải ôn lại và thực tập trong đời sống hàng ngày của mình. Đó là những cái rất là cốt lõi. Một vài câu hỏi chúng ta còn mắc lại ngày hôm qua, chúng ta cố gắng để hoàn tất nó. Thưa thầy, vui lòng cho biết việc dùng diệu dẫn để chữa bệnh tim đau nhức xương khớp và ảnh hưởng như thế nào đối với cơ thể? Thưa quý vị, thì mỗi một cái phương pháp điều trị nó có cái ưu và cái khuyết. Trong cơ thể chúng ta thì chúng ta có rất nhiều hệ phản chiếu. Cơ thể chúng ta thì mình có rất nhiều cái hệ phản chiếu khác nhau. Cái hệ phản chiếu đầu tiên mà mình tìm được là nhĩ chân, tức là toàn bộ cơ thể của mình nằm trong cái lỗ tai. Thành ra nó có việc là xoa lỗ tai bấm lỗ tai trong coi là nó đủ tác động lên rất nhiều. Và đặc biệt cái lỗ tai này nó còn giống hình cái thận nữa, thành ra khi chúng ta thấy chúng ta bị lạnh gần như gần thắt kỳ nhảy mũi, được ốm tạm, mình toa cái lỗ tai của mình, mình thấy nó nóng lên liền ngay lập tức, nhất là cái viền lỗ tai. Và cái lỗ tai của mình tại sao người ta phát hiện đầu tiên, bởi vì nó tương đương như một cái thai nhi đang phát triển hoàn thiện chuẩn bị chui ra ngoài, cái đầu nó chui xuống dưới. Khi nó chưa hoàn thiện, khi nó chưa chuẩn bị ra ngoài thì cái đầu nó qua bên trên, nhưng mà vào cái giờ phút cuối khi nó chuẩn bị nó chui ra ngoài thì cái đầu nó chui ra trước. Thành ra từ đó người ta mới thấy những cái sự phản chiếu tương ưng của toàn bộ cơ thể mình vào trong lòng của lỗ tai này. Đó thì đây là cái hệ phản chiếu đầu tiên hết. Sau đó thì mình bắt đầu mình phát triển được cái hệ toàn thân. Mình bắt đầu mình phát triển được toàn cái thân mình là cái sự phản chiếu của từng hệ thống, từng kinh mạch. Đó là thể chân, tức là sau này khi ta dùng chân cứu thì gọi là thể chân, tức là toàn bộ cơ thể của mình. Còn cái lỗ tai thì người ta gọi là nhĩ chân. Rồi sau này thì mình bắt đầu mình nghiên thấy nữa là gì? Tới cái lòng bàn tay và lòng bàn chân của mình. Trong lòng bàn tay, nói chung là bàn tay và bàn chân của mình, từ lòng bàn tay tới tất cả ngón tay, chẳng tay vân vân, nó đều phản chiếu toàn bộ cơ thể mình, từ bộ bộ lòng cho tới hệ thống xương khớp cơ bắp và nội tiết tố. Cái chân của mình cũng vậy, cái chân của mình nó cũng phản chiếu một cách đầy đủ trong đó. Thành ra chúng ta có lỗ tai là một, toàn thân là hai, cái tay là ba, cái chân là bốn. Cái hệ thống phản chiếu trên mặt nữa, cái hệ thống phản chiếu trên mặt nữa mình gọi là diện chân, nhưng mà thật ra là nó không phải ở cái phần mặt trước, tức là trước mặt của mình nó có một hệ phản chiếu, bên hông mình nó có một hệ phản chiếu, mà trên đỉnh đầu nó có một hệ phản chiếu, thành ra nội trên cái đầu của mình nó có ba hệ phản chiếu. Rồi sau này thật ra không phải sao, tức là cũng lâu xa rồi người ta tìm thấy được hệ phản chiếu ngay trong con mắt của mình nữa, nhưng mà bởi vì con mắt của mình nhỏ quá và nó nhạy quá, thành ra người ta không dám châm cứu vào trong cái con mắt của mình. Nhưng mà một số bệnh người ta vẫn phải tác động vào cái con mắt của mình, thành ra đó cũng là cái hệ thống phản chiếu ngay trong cái con mắt của mình. Chúng ta có cái hệ thống phản chiếu sau lưng, toàn bộ cái con người của mình nó phải phản chiếu sau cái phần lưng của mình nữa. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy ngày xưa cái việc đánh gió của mình chỉ sau phần lưng thôi, có thể là nó giải quyết được hầu hết các bệnh. Và đối với y học phương Tây, đối với y học phương Tây người ta cũng có một cái ngành chuyên về cột sống, một cái ngành chuyên về điều chỉnh cột sống, và nó đã trị liệu được hầu hết tất cả các bệnh nội khoa, chỉ trừ những cái ngoại khoa, tức là chẳng hạn như tai nạn, chấn thương, bị gãy, bị chặt thôi. Nó còn hầu hết tất cả các bệnh nội khoa mà được điều trị trên cái cuộc sống hết. Thành ra mỗi một cái hệ thống nó có cái ưu và nó có cái khuyết. Cái ưu của tất cả những cái hệ thống mà nó phản chiếu ngay trên đỉnh đầu hay là trên mặt của mình đó, thì bởi vì nó gần cái hệ thần kinh trung ương, thành ra mình thấy kết quả nó nhanh, mình thấy kết quả nó nhanh. Nhưng mà chẳng hạn như nếu như mà mình bị những cái bệnh về cơ bắp xương khớp đó, hay là khi mà mình bị cái sự bế tắc rối rắm, thì lúc đó mình điều trị bằng cái phương pháp phản chiếu trên đầu, tức là nhĩ chân, diệt chân hay là thủ chân vân vân, tất cả những cái đó sẽ chậm tác dụng hơn là cái thể chân. Đó. Còn nếu những cái bệnh về rối loạn nội tiết, rối loạn thần kinh, vân vân, những cái bệnh mà nó được chịu ảnh hưởng của cái cơ chế nội tiết và thần kinh, thì mình dùng tất cả những cái phương pháp, những hệ phản chiếu hai trên này thì kết quả nó nhanh hơn. Nha. Đó. Thành ra chúng ta hiểu cái nguyên tắc đó để chúng ta sử dụng nó cho hợp lý. Câu kế tiếp, thầy ơi con bị lạnh 10 năm, sợ quạt, sợ máy lạnh, sợ độ lạnh, sợ độ âm. Thì tại vì cái con người của mình, thứ nhất là mình đã sử dụng cái thức ăn hâm quá nhiều rồi. Thứ hai là cái con người của mình nó không hoạt động đủ. Thì chúng ta biết rằng khi mình không có hoạt động đủ hay là không sống trong cái từ trường dương thì bắt đầu nó được chậm lụt lại, nó được bế tắc lại. Tại vì khi mà mình sống buổi sáng nhiều, tức là cái từ trường nó đang từ âm sang dương, từ chậm sang nhanh, từ tối sang sáng, từ lạnh sang nóng. Còn ngược lại sau 12 giờ thì nó bắt đầu nó ngược lại, nó đi từ sáng vào tối, từ dương vào âm. Thì như vậy nó sẽ từ nóng vào lạnh, mà nóng thì nở ra, lạnh co lại, nóng thì nó đẩy chạy nhanh hơn, lạnh thì nó co lại, thì nó chậm hơn, thì nó rất là rõ. Và khi mà mình đưa vào thức ăn dinh dưỡng đi chăng nữa, thức ăn dương đi chăng nữa, nhưng mà nếu mình không sống trong cái từ dương, nếu mình không vận động, thì ngay lập tức nó được trì trệ lại, thì nó biến thành âm liệt. Đó. Thành ra cái phương pháp trị liệu của chúng ta trước hết là phải làm sao tháo cho nó thông. Tháo cho nó thông, tức là dùng cái phương pháp thanh lọc, làm sao cho nó khai thông cái đã. Thì khi nó khai thông như vậy thì những cái xấu, những cái bế tắc nó sẽ được xả ra hết. Thì lúc đó cái xấu sẽ thành biến thành cái tốt. Và nếu mình tiếp tục mình đưa cái tốt vào thì nó sẽ thành tốt hơn. Và nếu mình chưa làm cái chuyện đó, bây giờ mình có đưa cái xấu vào nó sẽ càng xấu hơn, đưa cái tốt là nó sẽ biến thành cái xấu. Và cái chỗ bên trong chưa đủ, mình phải làm cái bên ngoài, tức là phải cái vận động. Giống như chúng ta nói quý vị, từ sáng nay khi mình nói tới cái tâm thường bất xúc, khi mà mình thấy mà nó hơi lạnh lạnh một tí xíu mà mình bắt đầu cái chuyến áo lạnh chuyến xanh mình quấn vào là mình thua rồi, mình cứ bị lệ thuộc bên ngoài, mình cứ bị động mãi thôi, và càng ngày nó càng lớn vào trong. Hay nói cách khác, tức là khi bên trong không làm thì càng ngày nó bị mai một dần, cái gì cũng vậy hết trơn đó. Thành ra từ đó bên ngoài nó lớn vào. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình bị như vậy thì trước hết là mình xoa bóp cái bên ngoài ngoại vi của mình trước, chẳng hạn như xoa tay, xoa mặt, xoa đầu. Rồi kế đến là mình làm gì? Kế đến là nếu nó chưa đủ đâu thì bắt đầu mình chạy, mình nhảy, hay là mình không có cơ hội thì mình chỉ có một cái chỗ thôi, thì mình bắt đầu mình lại cái kiểu của mình. Cứ việc làm từ 5 phút tới 10 phút thôi là bắt đầu nó nóng dần, nó đẩy từ trong đẩy ra hết rồi. Và sau khi mình làm một vài lần như vậy nó quen, nó vừa đụng một cái môi trường bên ngoài mà lạnh thì ngay lập tức nó phải đốt lên bên trong. Nếu như nó có năng lượng, nếu như nó không có năng lượng thì mình dùng cái phương pháp mình di chuyển cho nó. Để làm gì? Khi nó di chuyển nhanh thì nó cũng tạo ra năng lượng, thậm chí sự ma sát của nó nhiều hơn, thì cái đó mình gọi là gì? Động nhiệt hoặc chuyển động, càng nhanh bao nhiêu tạo thành ra nhiệt nhiều bấy nhiêu. Khi mình xa cái tay của mình lên mặt bàn, mình xa chậm thì không thấy nó nóng, phải không? Khi mình xa càng nhanh bao nhiêu thì nó càng nóng bấy nhiêu. Khi mình xoa cái tay của mình lại với nhau cũng vậy, xoa chậm chậm thì không thấy nó nóng, mà mình xoa nhanh tức là nó sẽ ma sát mạnh bao nhiêu thì nó sẽ nóng lên bấy nhiêu. Và khi mình xoa như vậy thì nó vừa nóng thì nóng tay nở ra, mà nở ra thì nó là lưu chuyển nhanh hơn nữa, thành ra nó là hỗ trợ cho nhau từ bên ngoài đến bên trong. Đó, thành ra tất cả những cái dương lực của mình bên trong nó sẽ đẩy ra bên ngoài. Rồi giả sử nó không có cái chất liệu thì nó sẽ lấy hết tất cả những cái chất liệu mà dự trữ bên trong của mình, lấy tất cả những cái chất liệu khác để nó đốt lên, nó tạo ra cái năng lượng cho mình. Đó. Thành ra khi mà chúng ta làm như vậy thì mình chuyển cả bên trong lẫn bên ngoài, chứ mình không bị lệ thuộc. Đó. Chứ còn nếu mà mình cứ sử dụng đồ làm, mình che chắn, mình sử dụng thức ăn như vân vân, nó không có kết quả sâu hơn cho. Pháp tu tịnh hóa thân tâm rất là bổ ích, cho nên nếu khi nào Việt Nam để hướng dẫn các pháp tu như vậy. Đây là pháp cuối nha, đây là pháp cuối của ngày hôm nay. Tối nay chúng ta còn được một buổi cuối thôi. Thành ra nếu quý vị còn những cái thắc mắc nào thì chỉ còn được ngày mai quý vị liên hệ từ Đồng Hy, thì chúng ta chỉ còn ngày mai ở bên Đại Tùng Lâm thì sẽ có những cái buổi chia sẻ cho đại chúng thôi. Chúng ta sẽ vào thất sớm hơn, tức là ngày 19 chúng ta vào thất để ngày 16 chúng ta ra. Thì như vậy là thay vì chúng ta sẽ ở bên ngoài mùng 8, mùng 9 thì chúng ta có thể là sẽ vào thất sớm hơn một ngày và ra sớm hơn một ngày. Thì như vậy cái ngày 16 thì chúng ta ra thất. Thì quý vị nào còn có gì thắc mắc thì đến, và sau đó thì sau phần lễ làm mới là hoàn toàn để trả lại ở đây và đi qua chỗ khác rồi, qua nửa bên kia thế giới. Thành ra chờ tới trang năm, hy vọng có ở Việt Nam. Còn hỏi kế tiếp, xin hỏi vì sao khi ngồi thiền tay phải đặt lên tay trái, hai ngón tay gặp nhau có việc gì, năng lượng như thế nào? Cái này hôm qua mình có nói sơ rồi, không phải lúc nào cũng tay phải đặt trên tay trái, tùy theo mình. Nếu như mà mình ngồi theo cái kiểu mà mình thấy trên các cái từ, tức là Đức Phật để chân trái ở trong, chân phải ở ngoài, thì lúc đó tay phải nó nằm trên tay trái, tức là trên và dưới nó tương ưng để cái dòng điện của mình nó đi cho nó khoảng chiều, nó không bị ngực. Thật ra khi mình nối kết tất cả những cái hôm qua mình nói, từ nhắm mắt khép lại ha, cho tới để cái bờ môi của mình nó được khép lại, hai tay chạm nhau, hai chân chém nhau, tất cả những cái đó đều với mục đích duy nhất là gom tụ năng lượng, khép kín dòng điện của mình chứ chẳng có gì hết. Để làm gì? Để nó đẩy từ dưới lên trên, và cuối cùng là nó nuôi dưỡng cái bộ chỉ huy tối cao của mình, và sau đó nó thoát ra thì nó mới mang cái pháp tâm của mình, cái tội giác của mình lên trên được. Thành ra không phải lúc nào cũng tay phải để trên tay trái. Thật ra mà nói thì tất cả những cái từ của mình tạc không đúng nha, những cái từ của mình tạc không đúng. Tại vì nếu mà mình đã nghiên cứu được cái nguyên tắc năng lượng, cái nguyên tắc chẳng hạn như đơn giản ngày hôm qua chúng tôi nói, tại sao phải nằm nghiêng trên mông phải, tại sao phải hướng đầu về phương bắc, thì cái chân trái phải nằm bên ngoài, cái chân phải nằm bên trong. Nhưng mà mình cái người khi tạc tự đó, người ta lại dùng cái thế gian pháp, người ta nghĩ rằng chân phải là phải, chân trái là trái, thành ra cái phải nó phải chuyển hóa, nó đè cái trái ha, tức là cái tốt nó lấn át cái xấu. Nhưng mà thực ra thì nên nhớ là trong vũ trụ này không có cái nào tốt, không có cái nào xấu. Kinh Bát Nhã cũng nói thế, và Bậc Bảo Toàn Năng Lượng cũng nói thế. Nó chỉ có thể là lưu chuyển và cân bằng với nhau theo nguyên tắc bảo toàn năng lượng, cân đối lại với nhau. Thành ra khi mà mình biết rằng mình nằm về hông phải, cái hông phải của mình nằm ở dưới, cái hông trái của mình nằm ở trên, thì như vậy khi mà mình ngồi cũng vậy, cái chân phải của mình phải nằm ở dưới, cái chân trái phải nằm ở trên, cái chân phải phải nằm ở trong, cái chân trái phải nằm ở ngoài. Nhưng mà do cái người tạc từ ta dùng thế gian pháp ra đó, thành ra đó là có những cái khi mà mình không hiểu cái nguyên tắc năng lượng, khi mình không thực tập mình lập cái chân lại cũng được nha, mình lập cái chân phải là y như các từ cũng được, nhưng mà cái con đường đi của năng lượng của mình nó sẽ khác. Khi mà mình đi chuyên thực tập thì mình sẽ thấy mỗi cái giai đoạn có khi là mình phải đổi cái chân nha, có khi mình phải đổi cái chân. Câu kế tiếp, xin hỏi mình có uống nước khoai tây sống ép được không? Không phải nước khoai tây sống, nước khoai tây sống thì nó không có cái ứng dụng nhiều, nhưng mà vỏ khoai tây, với điều kiện vỏ khoai tây này không có màu xanh, tức là nó không mập mờn và nó không tiếp xúc ánh nắng mặt trời, thì người ta dùng cái nước vỏ khoai tây này để trị cho những bệnh sơ gan, cổ trướng, viêm gan hay là ung thư gan. Thành ra trong cái công thức của mình sẽ thêm cái khoai tây vào khi mà những người bị ung thư gan. Còn nếu mà uống cái khoai tây không khô làm cái trà khoai tây thì người ta dùng cái vỏ khoai tây, đúng hơn là cái ruột của khoai tây. Câu hỏi kế tiếp, xin hỏi nguyên nhân gì mà tất cả các cấp trên của con khi cử động để tạo ra tiếng kêu và cách chữa trị như thế nào? Đơn giản là cái dịch khớp nó bị khô rồi. Cái dịch khớp nó bị khô thì mình cần phải làm những cái việc căn bản. Thứ nhất là phải vận động thường xuyên. Nhiều hồi mình cứ thấy nó kêu nó đau mình lại không cử động, và không cử động thì nó lại càng rút lại, nó là càng đổ căng chân vào, nó càng khô hơn, càng cứng hơn. Và khi nó đổ chất cứng vào thì nó đẩy chất lỏng đi. Thành ra cái nhiệm vụ trước hết là mình phải cử động. Cái ví dụ rất là đơn giản, giống như bây giờ mình có cái xe đạp. Nếu mà mình không có cần cho dầu mỡ thì vào cái dây xích, dây dây thì nó cả. Nhưng mà nếu mình để lâu quá thì nó xét, mình nhắc ra mình đạp và nó sẽ có xét, cứng, rột rệt. Nhưng mà mình tiếp tục mình đạp một thời gian thì bắt đầu nó mềm đi, và khi mình đạp thì nó ra, nó nóng thì nóng thì nó giãn ra, nóng thì nó hở ra, và lúc đó nó sẽ mềm đi và nó bớt kêu dần dần. Còn nếu mình cho thêm dầu nhớt vào nữa thì nó sẽ tốt hơn. Thì như vậy trong cái nguyên tắc của cơ thể mình cũng vậy, khi mà các cái khớp của mình mà mình không hoạt động thì nó cứ thế càng ngày nó lại càng kẹt lại nhiều hơn. Càng ngày nó càng tưởng rằng đó là một cái vết nứt, nó đổ canh chung, nó đổ chất dẻo tới để nó hàn gắn, thành ra nó đẩy cái dịch chết đi. Mà khi nó đổ canh chung vào mình cử động, mình thấy nó lại càng kẹt hơn nữa, nó càng kẹt bao nhiêu thì nó ma sát tới nhiều, nó kêu lớn mấy nhiêu, nó đau nhiều mấy nhiêu, mà mình sợ là không làm thì đó là sao. Thì đó là cái thứ nhất chúng ta cần phải làm. Và trong cái khóa tu này thì mình cũng chưa có cái cơ hội để mà học cái phương pháp vận chuyển chính cái khớp của mình để tương ưng với chính hành tinh trong cái thái dương hệ của mình. Nhưng mà ai muốn thì lên sư bà, hỏi sư bà là chuyên gia đó, sư bà đã tập mà sư bà đã. Cái thứ hai là chúng ta cần làm là chúng ta thêm những cái thức ăn, thêm những cái thức ăn để nó có cái chất dịch nhầy. Những thức ăn nào có chất dịch nhầy, tức là chẳng hạn như mình có thể dùng đậu bắp, khoai mỡ, khoai môn, hay là rau mồng tơi, rau đay, đó, nói chung là những cái thứ thức ăn nào có cái chất dịch nhầy, hay là những cái thức ăn có tác dụng âm để nó bổ dịch, bổ huyết, đó. Thì trong trường hợp này thì mình phải sử dụng cà tím, mình phải sử dụng cà tím một cách đúng cách như chúng ta nói trước đây đó. Ở Ấn Độ nó nóng 42 độ, 44 độ, nó không những nóng mà nó khô. Đổ nước ra một cái đi tới đi lui chừng nửa tiếng hồi nó bốc hơi tắt tụt, thành ra nhúc nhích một cái là nó kêu lột cột, nó khô, bôi dầu lên đó mà nó cũng còn khô nữa. Thành ra chúng ta mới chịu đựng được 65 ngày vừa cà tím vừa cà chua mà vừa khoai tây mà đâu có chết đâu, nếu không có nó là coi như mình thành cục xương khô luôn. Nó thành ra trong những trường hợp này thì mình phải sử dụng những cái chất âm để nó sinh dịch nha. Uống sữa bò hoặc da ô làm thì sữa bò có lợi ích gì không? Sữa do ai tạo ra? Sữa do ai tạo ra? Bò. Vậy chỉ có mình con bò có sữa hả? Nói riêng mình sao mình nhìn nó nhỏ hẹp quá, mình phải tập nhìn cho nó rộng lớn ra. Sữa là do động vật có vú, động vật trái có vú, phải không? Sữa là do động vật trái mà phải là động vật có vú. Chứ còn động vật trái mà nó là động vật đẻ trứng, chẳng hạn như bò sát, thì nó không có sữa. Thành ra chỉ có động vật trái mà động vật có vú, nó sinh con thì nó mới có sữa. Thì như vậy, và nó có sữa khi nào? Nó có sữa chỉ khi nào nó chuẩn bị nó có con, tức là nó bắt đầu nó đẻ con ra thôi. Và nó có mãi không? Không, tạo hóa chỉ cho nó có một cái giai đoạn cần thiết khi con sơ sinh của nó chưa tự ăn hay là chưa tự uống được. Cái thứ ba, tạo hóa nó cũng đã có một cái trật tự rất là rõ ràng của loài nào là loài đó sử dụng. Nó không có crossover, nó không có crossover, tức là nó có thì nó chỉ làm một cái thiểu số rất ít thôi. Tại sao? Tại vì vũ trụ nó đã tuyệt vời lắm. Lấy ví dụ như trong nhà của mình, vừa nuôi con bò, vừa nuôi con heo, vừa nuôi con chó. Bây giờ con heo nó đẻ con ra, nó bị mất sữa, Nó thấy bên kia con chó đang đẻ con đang có sữa, nó ỉ nó lớn hơn, nó chạy qua nó đập chết hết mấy con chó con, kia nó đem con của nó qua cho nó bú sữa chó làm sao. Hay là ngược lại cái con chó nào nó dữ dằn chẳng hạn, mấy con chó đặt lên nó đẻ con ra thấy nó bị mất sữa, nó thấy bên này bị heo đang sữa trắng quá, nó đánh chết hết mấy heo con, nó đem con nó ra bú sữa heo làm sao. Thế ở trên tạo hóa đã có cái sự bảo vệ tuyệt vời đó. Thậm chí như bây giờ cùng giống mà mình bắt con heo của bầy này bỏ vào bầy kia, con mẹ nó phát hiện liền ngay lập tức, nó hiền đó mà nó đạt ra thôi. Còn có những con mà giữ nó bảo vệ con, nó cắn chết cái con lạc liền ngay lập tức. Con chó cũng vậy, mình bắt con chó lạc của bầy khác mình bỏ vào, nó cũng nắm thôi, nó biết liền ngay lập tức, cho dù nó mù nha, cho dù nó mù. Đó là cái tuyệt vời của tạo hóa, của tự nhiên, nó luôn luôn có cái tuệ giác. Thì như vậy mình thấy là nếu như mình bắt trước hết, mình bắt cái con bò mà mình bắt sữa liên tục là sai rồi. Tại vì muốn có được sữa nó phải có cái nội tiết tốt, cái nội tiết tốt sinh dục. Thì như vậy khi mình bắt cái con bò có sữa liên tục, tức là mình đã làm rối loạn nội tiết của nó, là khi mình sử dụng cái sữa bò đó là mình bị rối loạn nội tiết sinh dục của mình, đã được chắc chắn. Cái để chưa? Cái thứ hai là cái con bò và động vật gì? Giờ mở rộng hơn chút xíu, con bò, con dê, con được, con trâu, gọi là động vật gì? Trời ơi, học như cả mình hết trơn rồi. Động vật nhai lại, mà động vật nhai lại ăn cái gì? Chỉ ăn cỏ, tức là chất cellulo, không có chất xơ, không có chất đạm, không có chất bột, không có chất béo. Nhưng mà ngày nay người ta không cho bò ăn cỏ nữa, mà ta cho bò ăn gì? Ăn bắp, ăn lúa, ăn khoai, tức là thậm chí cho uống rượu nữa. Thì như vậy quý vị thấy là cái nội tiết tố nó đã bị rối loạn chứ. Tức là nếu mình cho nó ăn những cái thứ không phải của nó thì bắt buộc một là nó chết, hai là nó phải thích nghi, mà muốn thích nghi thì cơ thể nó phải tạo ra những cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa, nội tiết tố để xử lý những cái thức ăn lạ đó. Thì như vậy mình làm cho nó rối, mình làm cho nó rối, bây giờ mình đưa vào mình sử dụng, tức là mình làm cho mình rối. Thành ra ngày xưa hòa thượng tiêu hóa cấm tuyệt không cho đệ tử của ngài dùng tới sữa, nhất là sữa bò ở Mỹ, nó bỏ kích thích tố rất là nhiều, thành ra không phát dục cũng phát điên, cái tâm của mình nó lộn xộn hết. Thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề ở đây, tức là cái con bò nó chỉ tiết sữa ra trong cái giai đoạn cần thiết cho con nó thôi, mà giờ mình bắt nó tiết liên tục vào sai, chế độ ăn cũng sai. Chúng ta thấy là bây giờ khi mình sử dụng cho con người là đã sai rồi. Của bò mình sử dụng cho mình là không đúng, mà mình không thể sử dụng cái em bé khi nó chưa được ăn mà mình sử dụng cho mình, tức là người lớn mình ăn được rồi, chỉ như mình càng một trời càng tiêu nữa. Thật ra thì cũng vậy, các pháp nó không tuyệt đối. Giả sử như tại sao người Ấn Độ người ta sử dụng sữa bò, bởi vì thứ nhất con bò của người ta ăn thuần cỏ, thành ra cái sữa của nó tốt hơn. Cái thứ hai, người ta tôn thờ con bò là bậc thánh, là thần, thành ra cái năng lượng đó nó đã đưa vào, nó chuyển hóa những cái tiêu cực ngay trong con bò rồi. Thậm chí như cái phân con bò ra, người ta lấy tay người ta bóc, người ta nhồi, người ta làm bánh, người ta chép lên trên từ nhà của người ta để ta phơi khô, người ta làm củ trộn là chuyện bình thường. Người ta lấy nước tiểu con bò, người ta rửa mặt, người ta gội đầu, người ta pha lên tóc là chuyện bình thường. Thành ra nhờ cái năng lượng đó nó đã chuyển hóa, giống như cái năng lượng cái niềm tin đó đã chuyển cái dòng phân hàng. Và cái thứ ba, đời sống của người dân Ấn Độ hoàn toàn rất là đơn giản và không đủ dinh dưỡng. Người ta ăn chỉ có những cái chất rất là đơn giản là chất bột thôi, không có chất đạm, không có chất béo, người ta đâu có chất xăng đâu, người ta không có chất xăng. Thành ra người ta sử dụng cái sữa bò để nó có chất đạm và chất béo bù vào những cái thiếu, để nó quân bình chất bột, chất đạm và chất béo. Như cái mình đã học, nếu như mình bị chật đường rồi, nếu như mình bị thiếu một trong ba cái này thì mình sẽ bị mất cân bằng và được tổn hại. Cái đời sống của người dân Ấn Độ, người ta chỉ sử dụng cái chất bột và một ít chất đạm trong đậu thôi. Người ta hoàn toàn không có sát sanh, không ăn thịt, không ăn cá, không ăn gì cả, không có chất béo. Người ta sử dụng chất béo cũng là chất béo của thực vật, qua mè, qua các hạt đậu. Thành ra người ta cần cái sữa một cái lượng rất ít để người ta bù lại chất đạm động vật và chất béo động vật thì không cho. Nhưng mà nó bắt đầu người dân Ấn Độ mà những cái tiểu bang, những khu vực mà nó giàu rồi á, nó bắt đầu nó có ăn chất đạm động vật, ăn gà, ăn vịt, ăn cá, có chất béo của động vật, có chất đạm động vật thì mà vẫn uống sữa. Thành ra mình bắt đầu thấy cái bụng nó to, bắt đầu nó phát bệnh, cái người nào nó cũng phì ra hết. Thành ra cái cơ thể của mình nó vẫn có khả năng sử dụng ở cái lượng ít để đáp ứng cái nhu cầu căn bản tối thiểu của nó. Thì bây giờ mình ở đây cũng là nếu giả sử mình có được cái sữa bò tốt và trong chế độ ăn của mình không đủ dinh dưỡng thì mình có thể sử dụng được một ngày một ly, một ly khoảng từ 200-250 ml thì ok. Nhưng với điều kiện là mình sử dụng buổi sáng, với điều kiện là mình phải sử dụng vào buổi sáng, bởi vì chỉ có cái buổi sáng thì nó mới có thể di chuyển nhanh, vì cái đường tiêu hóa của mình nó đang trống trải, hệ tiêu hóa của mình nó đang làm việc mạnh. Cái phân tử của sữa nó là kết hợp của chất đạm và chất béo và nó rất lớn. Và vì nó lớn như vậy thành ra nó khó mà vượt qua các cái biên giới. Vì nó lớn như vậy thành ra nó khó vượt qua các cái biên giới của cái miệng của mình, hay là khi nó xuống tới cái hệ tiêu hóa của mình cũng vậy. Nó không vượt qua được cái biên giới này để đi vào máu, thành ra từ đó nó chết dính lại và nó càng tạo ra chất nhầy nhiều hơn đó. Và khi nó chết dính lại, nó tạo rất nhầy thì những cái chất dinh dưỡng sau mà không di chuyển được thì nó cứ chết lại, nó chậm lại, thành ra cái tốt biến thành cái xấu. Thành ra chúng ta thấy những người mà sử dụng sữa bò, ngay cả em bé mới đẻ là bắt đầu bị xỉn, bị da rất là xấu, bị nổi sẩy hay là bị dị ứng ngoài da. Thành ra khi mà mình sử dụng quá cái liều của con đến giờ thì nó rất là tổn hại. Khi ngủ mà kêu gối cao ảnh hưởng đến đốt sống sổ hay không thì có. Tức là chúng ta thấy rằng cái đốt sống của mình, cái đốt sống của mình thì tạo hóa đã cho nó có một cái trật tự. Thành ra nếu như mà mình thấy cái sọ của mình, cái chẩm của mình thì nó gần bằng với ngang cái đốt sống lưng và bằng với cái đốt sống cùng của mình hay là cái xương chậu của mình. Thành ra khi mà mình nằm trên một cái mặt phẳng hơi cứng đó, mà không có nằm mềm mềm thì chỉ cần ba điểm này tiếp xúc thôi. Nếu mình có lót cho nó khỏi đau, chẳng hạn như khi mình mới phủi tóc đó, nó không có một cái lớp đệm thì mình có thể để một cái chăn mỏng khoảng chừng 5 ly cho tới 1 phân là tối đa. Không có sử dụng cái gối quá cao, và khi cái gối quá cao thì giống như khi mình ngồi mình gục đầu, mình phải được thoái hóa đốt sống cổ, tức là nó sẽ chậm cái đường di chuyển. Cái thứ hai là nếu mà cái gối nó lớn quá thì mình nằm xuống thì nó đang có bẹp hai bên này, tức là nó làm bế tắc luôn cái từ trường của lỗ tai, của thận khí, thì như vậy nó cũng sẽ làm tổn hại cái thận khí của mình, cái não bộ của mình. Thành ra chúng ta không nên sử dụng gối, mà chúng ta chỉ nên có một cái miếng mỏng thôi, một cái chăn hay là một cái gì đó chúng ta trải ra khoảng chừng 5 ly cho tới 1 phân thôi, mềm mềm ngay dưới cái đầu của mình là được rồi, chứ không cần nó lớn, nó to, nó dài gì cả. Và đúng nguyên tắc đó là bình thường. Còn đối với những người mà bị thiểu năng tuần hoàn não hay là thiểu năng tuần hoàn tim thì mình càng phải cần nằm cái đầu thấp hơn nữa. Để làm chi? Để cho nó theo cái lực hút của trái đất, nó kéo máu về não bộ của mình. Còn nếu mình nằm cao quá thì nó không có đi lên được, và máu không lên đủ, dưỡng khí không lên đủ, dinh dưỡng không lên đủ thì nó sẽ bị mờ mịt, nó sẽ bị tổn hại. Ăn nhiều xíu có tốt không? Thưa quý vị, không có gì tốt mà chả có gì xấu, nên nhớ cái điều đó. Thành ra cái tốt mà mình làm dùng thì ngay lập tức nó biến thành cái xấu liền. Uống nước muối để sổ ruột, nhưng có người cho rằng uống nước muối nhiều thì hại thận. Chính xin thầy giải thích. Cũng vậy, tức là chúng ta có cái cơ chế tự đào thải của cơ thể mình, có cái cơ chế tự cân bằng, tự đào thải, tự thanh lọc của cơ thể mình. Khi mà mình bị bế tắc, chẳng hạn như nếu như mình bị táo bón, nếu như mình bị táo bón thì giờ mình dùng cái nước muối để mình sổ thì cũng được, nhưng mà nếu mình sử dụng hoài như vậy thì cái cơ chế tự động của nó sẽ bị mai một và càng ngày nó càng bị lệ thuộc. Nên thành ra mình phải trị cái gốc chứ không được dùng cái ngọn, không được dùng những cái phương tiện trợ giúp bên ngoài quá nhiều. Cái điểm thứ hai nữa là nếu giả sử như mình bình thường thì mình có thể còn sử dụng nước muối được. Còn nếu bây giờ mình bị cái thận yếu mà mình sử dụng nước muối thì nó tổn hại thận. Thành ra chúng ta có cái thứ khác, chẳng hạn như bây giờ mình uống nước chanh, hay là chẳng hạn như mình uống dầu, vân vân, mình uống nước nóng, tức là nó có rất nhiều thứ để gợi đề, chứ không phải chỉ có nước muối. Thành ra mình phải lắng nghe cơ thể mình và lý do tại sao tạo hóa nó tạo ra rất nhiều loại rau củ quả khác nhau, để cho cái căn tánh của mỗi con người mỗi thời điểm khác nhau. Chứ còn nếu ai cũng giống ai hết thì tạo hóa nó đâu có cần tạo ra nhiều loại rau củ quả trái nào như là làm gì, chỉ cần một vài thứ là đủ rồi. Nhưng mà vì cái căn tánh của chúng thân khác nhau, và thậm chí như mỗi một người ngày hôm nay khác ngày mai, buổi sáng khác buổi chiều, một lần nữa là cái nguyên tắc căn bản của Hoa Nghiêm Kinh, tất cả các pháp do duyên sanh, hay là một là tất cả là một, tức là khi có cung thì tự nhiên có cầu. Nếu giai đoạn đầu có cái nhu cầu cầu nhưng mà chưa có cung, tức là nó chưa ra, thì từ đoạn lúc đó duyên sanh, nó sẽ tái tạo từ những cái khác để nó tạo ra cái đó theo cái nhu cầu của mình. Đó là lý do tại sao khi mà khoa học không có hiểu cái nguyên tắc này, mình có thể là càng ngày mình càng thông minh. Thông minh mình lạm dụng cái sức của mình, lạm dụng cái trí tuệ của mình một cách ngu xuẩn, thành ra mình lãnh đủ lại. Lấy ví dụ như quý vị thấy 50 năm trước, sau Thế chiến thứ hai, khi mình mới khởi sự cái công nghiệp bò và sữa bò, mình không có bị bệnh tật bao nhiêu, kể cả cái bệnh bò điên cũng có không có. Nhưng mà sau chừng 10 năm sau, khi mình ồ ạt, mình nuôi mà mình lạm dụng nó, mình áp chế nó, mình tưởng mình mạnh hơn, mình thông minh hơn, thì ngay lập tức nó bắt đầu nó phát sinh ra cái bệnh bò điên bởi những con virus. Thì lúc đó bắt buộc mình phải sợ và mình không dám lạm dụng nó nữa. Cũng tương tự như vậy, 20 năm trước Việt Nam mình làm gì có cái bệnh lở móng, lở mò, mỡ heo, và mình đàn áp, mình lạm dụng nó quá, thấy không? Thì bây giờ nó phải tự sinh ra một cái chát để cho mình phải tẩy, mình sợ, mình hạn chế nó lại, mình không áp chế, không lạm dụng nó. 15 năm trước mình đâu có cái bệnh cúm gà, cúm thịt, cúm chim, và tại vì mình đâu có lạm dụng gia cầm. Nhưng mà khi mình lạm dụng nó quá, mình tưởng là mình ngon lành, nhưng mà rồi nó sẽ sản sinh ra. Và cái bệnh viêm gan siêu vi của mình ngày xưa đâu có nhiều, nhưng mà càng ngày mình càng lạm dụng nó thì tất nhiên các pháp cho viêm gan, hay là mình nói là có cung thì tự nhiên có cầu, là ngay lập tức nó phải có cung. Nếu nó chưa có thì tự động nó phải làm sao nó phối hợp, nó tổng hợp để nó ra. Cái nguy cơ ngày nay của mình cũng vậy. Mình tưởng là mình tạo ra rau quả trái cây trái mùa là mình ngon lành lắm, nhưng mình không biết chính mình đã tự đầu độc mình, làm tổn hại mình, làm mất quân bình trong con người của mình và cả cái thời tiết khí hậu của vũ trụ. Thành ra mình mới gọi là thông minh một cách ngu xuẩn là vậy đó. Theo trí tuệ của mình mờ mịt. Thành ra chúng ta thấy rằng tất cả mọi pháp trong vũ trụ này không ai mà tuyệt vời bằng bậc giác ngộ. Đó là lý do tại sao mọi cái sự thể hiện của Ngài đều ở ngoài thiên nhiên, đều hòa hợp với thiên nhiên, với cái quy luật của vũ trụ là như vậy. Thưa Thầy, buổi khuya nhau khi thức dậy uống nước chăm ấm không đường trước khi dùng sáng 2 tiếng lâu dài có được không? Con cũng chưa rõ tâm hành là như thế nào, từ đâu mà ra. Thưa quý vị, là cái này thì ngày mai mình sẽ nói, đây tối nay mình sẽ nói đến, nhưng mà đây mình nói lướt qua luôn. Tức là buổi sáng sớm khi mình thức dậy sau những cái thủ tục mà khởi niệm an lành, xoa tay, xoa mặt, xoa đầu, vân vân. Tức là mình bắt đầu ngồi dậy thì cái việc trước hết là chúng ta nếu cần thiết đi toilet thì chúng ta đi liền, còn nếu không thì chúng ta phải tập uống 1-2 ly nước nóng tối trước khi đi ngủ cũng vậy. Cái nước nóng không đã tốt rồi, nếu mình có thể thêm được bất cứ thứ gì, một là nước chanh, chanh chả vỏ càng tốt hơn, hai là giấm táo, ba là một tí xíu mật ong hay là hạt chia, bốn là bột nghệ. Tất cả những thứ đó mình thêm được thứ nào hay thứ đó để nó giúp chùi rửa làm mới và chuẩn bị một ngày mới cho mình. Nhớ là sáng sớm sau khi ngủ dậy là những thủ tục đó, và buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi đánh răng rửa mặt súc miệng đi toilet. Nhiều người, nhất là những người lớn tuổi, cứ sợ là uống nước buổi tối trước khi đi ngủ bị mắc tiểu thì cái đó không đúng nha. Nếu chúng ta không uống nước buổi tối thì nó sẽ không có đủ cái sự lưu chuyển của dịch để nó dọn dẹp, và buổi tối là cái giờ nó đang cần để dọn dẹp chất độc cặn bã rác rưới, mà nó không lưu chuyển được thì coi như rác nó nằm lại trong người của mình. Tâm hành là cái gì? Là nhiều yếu tố tác động từ bên ngoài tới bên trong. Tức là từ một cái, lấy ví dụ như từ bên ngoài, khi mà mình nhìn thấy một cái hoa ha, khi mình nhìn thấy một cái hoa, giả sử cái hoa này nó đẹp, thì ngay lập tức khi mình nhìn thấy cái hoa đó, nó đang nó đưa vào trong cái thông tin của mình, nó so sánh với cái thông tin trong quá khứ. Nếu nó tốt hơn cái trong quá khứ thì nó gọi là đẹp, nếu nó xấu hơn tức là yếu hơn cái trong quá khứ thì gọi là xấu hay là không tốt. Thì ngay lúc đó thì tất cả những cái đó chưa có hành, nó mới có tưởng của mình thôi. Nhưng mà khi mà nó bắt đầu nó định danh là cái này là tốt hay là cái này là xấu, thì bắt đầu cái tiếp theo là cái phản ứng của nó là tốt là phải đi tìm, đi kiếm, đi thu, đi giữ, xấu là phải phản ứng. Thì ngay lúc đó là cái hầm ha, cái hầm nó bắt đầu nó càng trực vào. Rồi thì như vậy là chúng ta cũng vừa hết giờ và vừa hết câu hỏi. Ủa, còn một câu nữa. Thưa thầy, khi bị vi khuẩn ba tử HP đã kháng thuốc, bác sĩ nói phải sống hòa bình với nó, nên chị con hay bị đau tức khó chịu, xin thầy chỉ dạy cách phải làm như thế nào. Thưa quý vị, cái này thật ra nó cũng hoàn toàn không đúng, tại vì người ta kiểm tra những cái người bị đau ba tử thì người ta thấy có cái con vi trùng expiry này, tức là tiếng Anh là coincidence. Cũng giống như khi bây giờ người ta bị sốt, vàng da, tức ngực, tức bụng, ăn không tiêu, người ta đang người ta thử chức năng gan, cái chức năng gan nó cao, và người ta đang người ta lấy cái dịch đó người ta soi ra, người ta thấy siêu vi trùng viêm gan B, thì như vậy người ta đổ thừa là tại cái con siêu vi trùng viêm gan B này nó tạo ra những cái triệu chứng đó. Nhưng mà người ta không nhìn thấy cái đường ngược lại ha, hay là người ta không nhìn thấy cái nguyên nhân sâu xa hơn. Như hôm trước chúng ta đã nói, người ta thử nghiệm thì người ta thấy rằng cái con siêu trùng viêm gan nó chỉ có thể đi qua được đường máu thôi, nó không đi qua đường dịch, nó không đi qua mũi đốt. Thế thì những người dùng chung kinh chích dây truyền dịch thì có thể bị nó lây truyền từ bệnh từ người này qua người khác. Tại sao càng ngày càng có nhiều người hoàn toàn không bao giờ dùng kim tiêm, kim chích, ống dịch truyền chung mà vẫn bị viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C? Bởi vì chế độ ăn uống chúng ta quá nhiều, thích quá khuya, ăn toàn chất độc, không có hoạt động, sống lệch giờ, thành ra nó được tù túng lại. Thì một lần nữa chất phát do viêm mà sanh, chính những cái đó nguyên nhân đó nó tạo ra cái môi trường, tạo ra cái con vi trùng đó có chỗ cho nó ở, có thức ăn cho nó ăn, thì từ đó nó mới tạo ra cái bệnh. Thì cũng tương tự như vậy, cái con vi trùng expiry trong cái bao tử của mình, nó do cái thức ăn của mình tù động lại, nó do cái thức ăn của mình acid quá, nó do cái chế độ ăn của mình nhiều quá, vân vân, nó mới tạo cái điều kiện cho cái con vi trùng này phát sinh, có chỗ cư ngụ, có thức ăn nó tồn tại, rồi từ đó nó mới có thể tạo ra cái triệu chứng đau bao tử. Nhưng mà cũng có nhiều cái triệu chứng khác đau bao tử, chẳng hạn mình ăn nhanh quá, mình ăn nhiều quá, hay là mình vừa ăn mình vừa lo nghĩ. Thậm chí như 15 năm trước, 18 năm trước, những nước tiến bộ người ta vẫn còn chưa phát hiện như thế này. Và người ta thấy rằng 70% tất cả những bệnh nhân nhập vào phòng cấp cứu, không cần biết thì nguyên nhân gì, chỉ đưa vào phòng cấp cứu thôi, trong vòng một ngày, tức là 24 giờ đồng hồ, thì 70% nhập vào phòng cấp cứu sẽ bị bệnh viêm loét dạ dày thành tá tràng. Tại sao? Căng thẳng quá, lo lắng quá. Thì cái điều này người ta thống kê rất là dễ dàng, bởi vì bệnh nhân nhập viện phòng cấp cứu. Nhưng nếu mà người ta lấy những cái thống kê của bên ngoài, những cái người làm nhân viên văn phòng, những cái người làm giám đốc, những cái người làm supervisor manager, tức là những người quản lý, tức là những người phải căng thẳng đối phó công việc, đối phó nhân viên, thì tất cả những người này cũng đều bị bao tử hết. Thành ra nó có nhiều cái nguyên nhân gây thành bao tử. Thì như vậy, một trong những nguyên nhân đó là do cái con này, chứ không phải cái con này là nguyên nhân duy nhất gây bệnh bao tử. Khi mà mình không biết tìm ra đúng cái gốc bệnh mà mình cứ đưa thuốc vào, thì vô tình cái con này nó kháng thuốc. Và khi nó kháng thuốc rồi thì nó gây ra là mình không trị được nữa. Thành ra khi mình đã hiểu cái nguyên tắc này rồi, bây giờ mình cứ làm sao mình tẩy rửa nó cho sạch đi, không còn cái môi trường cho nó ở, không còn thức ăn cho nó ăn, thì quý vị có mời nó vào nó cũng không vào. Quý vị có mời nó vào giống như cái nhà của mình nói rồi, nếu cái nhà này của mình trống trải sạch sẽ, bây giờ quý vị bắt chuột bắt gián, quý vị bỏ vào đây nó chạy nó theo. Nhưng mà nếu mình để bàn ghế tủ giường đầy dẫy bụi bặm nó bám ở dưới đó, rồi từ từ tức là nó có những cái thức ăn, tất nhiên nó sẽ sinh ra kiến, ra gián, ra chuột. Mình bỏ bẫy, mình giết con này con khác nó sinh ra. Thành ra mình phải diệt từ cái gốc chứ mình không phải cái ngọn. Và với cái phương pháp thanh lọc này, với cái phương pháp điều chỉnh lại cách sống của mình, cách ăn uống của mình, thì dễ dàng điều chỉnh cái bệnh này lắm. Kể cả những người bị lũng bao tử, xuất huyết vẫn trị được. Nhưng không phải là chỉ là bị cái con máy, con ít calorie này không thôi đâu. Không cần phải sống chung hòa bình với nó, tại vì nó chả làm cái lợi ích gì cho mình cả. Giả sử những con vi trùng trong đường ruột này, thì mình cần phải sống hòa bình với nó, bởi vì nó giúp cho mình chuyển hóa thức ăn. Nếu như mình không sống hòa bình với nó, mình gây sự với nó, hay là mình nuôi dưỡng nó cách sai lầm, thì nó làm loạn. Thì lúc đó mình cần phải điều chỉnh lại, còn cái con này nó không có làm được cái lợi lạc gì cả. Thành ra mình đừng cho nó nhà ở, đừng cho nó thức ăn, thì tự bỏ nó sẽ biến mất. Các pháp do duyên mà sanh thì các pháp do duyên mà diệt. Câu kế tiếp, thầy dạy uống thuốc tây có hai mặt là rất nguy hiểm. Duy con bị nhiễm độc giác, trường giác, bác sĩ nó phải uống thuốc tây trong 2 năm và mỗi tháng đều tăng liều lượng. Nếu con uống thuốc thì con thấy mệt mỏi, khó thở, bủn rủn tay chân. Thưa quý vị, như chúng tôi nói tức là nó thực sự mà nói tức là nó không đem lại được cái tốt cho mình, nhưng mà nó vẫn tạm thời nó duy trì cho mình. Nhưng mà nó tức là khi mà nó nối kết vào rồi thì cái triệu chứng bệnh chính của mình có thuyên giảm, và đồng thời nó sẽ sinh ra những cái triệu chứng phụ Bây giờ mình xem thử cho cái nào là cái ưu tiên một nếu mình cần và mình thấy cái này quan trọng hơn thì bắt buộc. Đó là lý do tại sao các pháp nó không cố định tất cả các pháp trong thế gian này nó không cố định, nó sẽ thay đổi. Đó cũng là lý do tại sao mà cái ngành y người ta để biểu trưng là con rắn độc trên cái chân. Khi mà ở cái lúc này mình sử dụng đúng thì nó cho ra cái tác dụng tích cực, mà mình lạm dụng nó tí xíu nó thành tiêu cực liền ngay lập tức. Thành trong trường hợp này nó vẫn còn tạm thời giúp cho mình được một tí, và những cái tác dụng phụ nó gây ra chưa đáng kể. Nhưng mà càng về lâu về dài thì nó sẽ càng rối. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng vậy. Thực ra mà nói, nếu mình ý thức được và mình đủ mạnh, mình có thể dùng cả cái phần ở bên trên để mình chuyển lại. Cái này mình đã nói lần trước rồi, tức là mình có thể dùng tầng thứ ba và tầng thứ tư để chuyển hóa cái tầng thứ hai và tầng thứ nhất. Tại vì bây giờ một cái bướu nó ra một cái rối loạn nội tiết tố, nó là hai cái tầng thấp. Nếu như cái tâm ý của mình mà đủ mạnh thì đó là một loại thuốc, và loại thuốc này do chính bên trong nó tạo ra. Và như chúng tôi nói quý vị đó, tức là cho đến ngày hôm nay, cho đến ngày hôm nay thì y học và dược học đã phát triển rất là thần đồng rồi. Nhưng mà người ta vẫn công nhận rằng tất cả các bệnh đều có tối thiểu là 30-50% là chưa gọi cách. Tức là do mình có cái niềm tin thôi, là tự động cái não bộ của mình nó tiết ra những cái chất lượng để trị liệu cái bệnh cho mình. Ngược lại thì khi mình lo lắng, căng thẳng, sợ hãi hay không có niềm tin thì nó cũng là cái nguyên nhân gây tối thiểu 35-50% tất cả các bệnh trong đời sống hàng ngày của mình. Nguyên tắc hai mặt của các pháp hả? Khi mình có cái niềm tin, khi mình có cái năng lượng tích cực thì nó là tạo ra cái chất lượng để trị 35-50% các bệnh. Nhưng mà khi mình không có niềm tin, không có năng lượng tích cực thì cũng chính nó chịu trách nhiệm 35-50% tất cả các bệnh của mình. Thành ra mình cứ bị kẹt trong cái giới hạn, mình nghĩ rằng thuốc phải là cái viên, thuốc phải là cái gì từ bên ngoài, từ giống như cái ví dụ tất cả các cái nền văn hóa của Á Đông mình thường sử dụng là cái câu chuyện người mù sờ voi. Thật ra cái người mù sờ voi, cái người mù sờ trúng cái chân của nó trong voi nó giống như cái cột đình, không sai nhưng mà không đúng. Bởi vì không đủ, tại anh không có đứng ở trên để anh nhìn xuống hết, và anh không đi hết một vòng. Nếu giả sử thì anh sờ trúng cái chân, xong cái anh buông cái chân ra, anh tiếp tục anh đi tới tí xíu theo chiều kim đồng hồ, anh đi ở đằng sau anh gọi cái bụng, anh nói chàng hồi nãy mình thấy người nữ nó giống như cái cột đình, bây giờ mình thấy nó giống như cái trống, là anh đã bắt đầu giảm bớt cái niềm tin của cái cốt nhất vào cái niềm tin thứ nhất rồi, thấy không? Sau khi anh lìa bỏ cái bụng mà anh đi tiếp tới tí xíu ra sao, anh thấy cái đuôi. Ủa, hồi nãy lúc đầu mình tự nó đứng cột đình, rồi kế đến nhờ mình buông cái chất đó đi, mình thấy nó giống cái trống. Nhưng mà nhờ mình buông luôn cái đó thì mình thấy nó giống cái chổi, phải không? Và cứ thế anh đi một vòng, anh lắp cái đụng cái lỗ tai, thành ra khi anh đi hết một vòng con voi, anh nói vậy thì con voi không phải là cột đình, con voi không phải là cái trống, con voi không phải là cái chổi, con voi không phải là cái quạt, nó có thể là hết tất cả những cái đó, phải không? Thì như vậy nó chính xác hơn một tí xíu, nhưng mà nó vẫn là cái hình tướng bên ngoài của con voi thôi, còn trong cái ruột ta chưa thấy nữa. Rồi con voi này nó hành xử ra làm sao, phải không? Thành ra khi mà mình buông bớt cái này thì mình mới có cơ hội mở cái bàn nhìn. Thành ra nếu mình cố chấp vào một cái là mình bị kẹt. Đó là lý do tại sao một lần nữa, nếu mình phải làm tất cả những cái pháp mà gọi là hiểu tri hay là những cái pháp chân thực, phải dùng thủ định là như vậy, không được dùng nhân từ xác định. Dùng nhân từ xác định là mình bị kẹt, bị chấp, bị giới hạn là nó không đúng rồi. Kể cả đời sống hàng ngày cũng phải, kể cả khoa học ngày nay cũng vậy. Thành ra cái nguyên tắc căn bản của cái bát nhã, của cái nguyên tắc bảo toàn năng lượng vũ trụ, nó đều đã tuyên bố điều đó rất là rõ ràng. Thành ra chúng ta phải mở rộng hay là tập buông bỏ thì mình mới có cơ hội để mà tiếp nhận cái mới. Rồi, tôi mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân chúng ta trong giây phút hiện tại bây giờ và đây. Chúng ta lắng nghe ba tiếng chuông rồi mình nghỉ.
nào.